Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong mấy ngày kế tiếp, đối chiến trước cửa Quốc giáo học viện vẫn còn tiếp tục, đại biểu cho Quốc giáo học viện xuất chiến vẫn là các tân sinh. Các tân sinh đều đã tẩy tùy thành công, dĩ nhiên không thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng làm sao có thể đánh đồng với cao thủ chân chánh của Thiên Hải gia và Thanh Đằng chư viện. Những học sinh mới rất rõ ràng trình độ của mình, dựa theo Trần Trường Sinh chỉ điểm, ra sân sẽ đem những thứ mình định biểu diễn toàn bộ biểu diễn ra ngoài, đem thứ muốn nhận thức cũng nhận thức một chút, sau đó nhận thua. Có chút giống cưỡi ngựa xem hoa, cũng có thể nói là điểm tới liền dừng. Tóm lại, xuất mấy chiêu kiếm, sau đó dứt khoát nhận thua, biến thành phong cảnh thường thấy nhất trước cửa Quốc giáo học viện. Cho đến cuối cùng, cao thủ bình thường của Thiên Hải gia cùng Thanh Đằng chư viện đều đã thắng được một vòng, chỉ còn lại một chút cường giả chân chính. Lúc này đi tới nơi này, chính là một vị cường giả tụ tinh cảnh của tông tự sở, hắn là vị giáo sĩ khổ hạnh, vốn là tu đạo ở nơi Tây Bắc nhưng cũng bị hai vị thánh đường đại chủ giáo triệu về. Vị giáo sĩ khổ hạnh này đầu mang nón lá, cho dù khí trời giữa hè nóng bức vẫn mặc vải bông, gương mặt bị cái bóng của nón lá che kín, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt tỏa ra tiêu sát. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục mặt không chút thay đổi nói. Hôm nay Trần Viện Trường hẳn là sẽ đích thân chỉ giáo chứ? Từ xưng hô thật ra có thể nhìn ra các cao thủ khiêu chiến Quốc giáo học viện thuộc về nơi nào, trên danh nghĩa thuộc về Thanh Đằng chư viện, trên thực tế lại là cường giả của Thiên Hải gia, trên căn bản đều gọi thẳng tên họ Trần Trường Sinh, mà cao thủ chân chính của Thanh Đằng chư viện cho dù đối với Trần Trường Sinh quan cảm cũng không khá hơn chút nào, nhưng nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ danh sách thần thánh trong nội bộ Quốc giáo, tôn xưng hắn một tiếng viện trường. Thật xin lỗi, Trần viện trường hắn mấy ngày qua tâm thần hao tổn quá lớn, đang bên trong viện đọc sách tĩnh dưỡng. Đường Tam Thập Lục nhìn vị khổ giáo sĩ mình ở Vấn Thủy đã từng nghe tới đại danh, mỉm cười nói. Bối giáo sĩ ngài hôm nay đối thủ là người khác, vị khổ giáo sĩ kia tầm mắt xuyên qua bóng của nón lá, rơi vào trên mặt Đường Tam Thập Lục trịnh trọng nói. Nghe nói Đường công tử ở Thiên Thư Lăng liên tục phá tam cảnh, nếu có thể lãnh giáo, cũng coi như chuyến này không tệ. Từ Tây Bắc xa xôi trở về Kinh Đô, đúng là một đoạn lữ trình rất dài. Bởi vậy cũng có thể thấy được Ti Nguyên Đạo Nhân cùng Lăng Hải Chi Vương hai vị quốc giáo cự đầu thật ra đã bắt đầu chuẩn bị chèn ép Quốc giáo học viện từ rất lâu rồi. Ánh mắt đối phương rơi vào trên mặt Đường Tam Thập Lục lại cảm thấy có chút mơ hồ đau nhức, híp mắt thầm nghĩ, đối thủ cường đại giống như ngươi, ta không có lòng tin thắng ngươi, cho dù có thể thắng, sợ rằng bị thương không nhẹ. Đối thủ của ngài không phải là ta, là hắn, hắn nhìn vị khổ giáo sĩ kia trịnh trọng giới thiệu nói. Hắn là một người thiên phú tu hành cao nhất trong các học sinh được thu nhận vào Quốc giáo học viện lần này. Theo ngón tay của hắn, một học sinh tuổi còn trẻ từ trên thềm đá đi xuống. Vị học sinh kia quả thật rất trẻ tuổi, tuổi còn rất trẻ, phải nói là một thiếu niên, bộ dáng 13-14 tuổi, vẻ mặt khẩn trương, vốn ánh mắt rất. Góc truyện audio.com, linh động, hiện tại cũng lộ ra vẻ có chút ngây người. Nhìn thiếu niên này, tên khổ giáo sĩ kia giật mình, nói. Nếu như ta không nhìn lầm. Hài đồng này vừa vặn mới tẩy tùy thành công, Đường Tam Thập Lục ca ngợi nói, không hổ là bối giáo sĩ khổ tu ngộ đạo, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, ngài không nhìn lầm, đứa nhỏ này mới tẩy tùy thành công tháng trước, lần này vào kinh đô chuẩn bị tham gia đại chiêu thí dự khoa khảo thí thử vận khí một chút. Trước cửa Quốc giáo học viện hiện tại đã không còn náo nhiệt như vài ngày trước, nhưng vẫn có không ít người, lúc trước nhìn bối giáo sĩ tiếng tăm lừng lẫy tự mình ra sân, mọi người hơi giật mình đang nghị luận xôn xao, chợt phát hiện đối thủ Quốc giáo học viện an bài cho bối giáo sĩ, dĩ nhiên là một vị thiếu niên như vậy, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, nghĩ thầm Quốc giáo học viện định chơi trò gì. Ý của ngươi là, đối thủ của ta chính là vị hài đồng này, bối giáo sĩ thanh âm đương nhiên trở nên căm phẫn, trầm giọng quát lên. Ngươi đang vũ nhục ta ư? Đường Tam Thập Lục mặt không thay đổi sắc, mỉm cười nói. Giáo sĩ lời ấy sai rồi, chư viện luyện tập võ nghệ ý trừ xem xét thực lực cũng có ý tứ tiền bối chỉ điểm vãn bối, đứa nhỏ này đúng là tân sinh tu hành thiên phú lớn nhất Quốc giáo học viện ta, mặc dù cho tới bây giờ chưa từng tỉ thí với ai, rất là lo lắng, lại như cũ dũng cảm bước ra khỏi hàng, mời tiền bối chỉ điểm, vậy làm sao có thể được xưng là vũ nhục. Một đạo khí tức cực kỳ uy mãnh theo nón lá tán xuất ra phía ngoài, bối giáo sĩ đè xuống tức giận nói. Xin tôn trọng ta, Đường Tam Thập Lục chậm rãi thu lại nụ cười, nhìn hắn bình tĩnh nói. Giáo sĩ hai câu này nghe có chút quen tai, rất giống quan viên Thanh Lại Ti tự xưng liêm khiết vô tư. Bối giáo sĩ quan sát ánh mắt của hắn lớn tiếng quát lên. Ngươi lại đem ta đánh đồng với đám lang sói đó ư? Ta trước kia rất tôn trọng ngài. Đường Tam Thập Lục dừng một chút nhìn hắn tiếp tục nói. Nhưng ngài lần này về kinh đô thật sự không có cách nào để cho ta tôn trọng nữa. Bối giáo sĩ tầm mắt qua lại giữa hắn cùng thiếu niên quốc giáo học viện kia, nói. Ngươi biết rõ ta không thể hạ thủ với hắn, Đường Tam Thập Lục nói. Bởi vì ngài là một quân tử, bối giáo sĩ nói, cho nên ngươi chuyên môn chọn hài đồng này để đối phó ta. Đường Tam Thập Lục không phủ nhận, nói. Không dối gạt ngài, tuyệt đại đa số danh sách đối chiến, đều là do Trần Trường Sinh quyết định, chỉ có trận này của ngài, là do ta tự mình xác định. Bối giáo sĩ trầm mặc một lát sau thở dài, nói. Thời thế bây giờ, quả nhiên là tiểu nhân khắp nơi sao? Nói xong câu đó, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đường Tam Thập Lục vốn không định nói cái gì nữa, nhưng nhìn bóng lưng có chút tiêu điều của vị khổ giáo sĩ nổi tiếng Tây Bắc này, không nhịn được vẫn mở miệng. Quân tử khả dĩ khi chi dĩ phương, dĩ nhiên chưa chắc đã đúng, ta mặc dù không phải là quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân, nhưng ngài cũng là quân tử, nếu bị tiểu nhân lợi dụng vào việc phi quân tử ta đây tự nhiên cũng chỉ có thể lấy tiểu nhân chi đạo để ứng đối. Nghe lời này, bối giáo sĩ như bị sét đánh, thân thể khẽ cứng, một lát sau mới giơ chân cất bước đi vào trong đám người. Nhìn trên đường phía xa thân ảnh càng lúc càng xa cùng đỉnh nón lá càng ngày càng nhỏ, Đường Tam Thập Lục bình tĩnh không nói. Nhớ kỹ trận này quốc giáo học, góc truyện audio.com, viện chúng ta thắng, không đợi quần chúng đứng xem phát ra thanh âm châm chọc hắn bình tĩnh nói. Kế tiếp, không phải tất cả các trận đối chiến đều có chuyện xưa, không phải tất cả chuyện xưa cuối cùng đều có thể lưu lại một kết cục ý vị thâm trường. Quốc giáo học viện đối chiến kéo dài, không có máu, cũng không có tử vong âm ảnh, tự nhiên thiếu rất nhiều kích thích trở nên càng ngày càng trầm muộn. Đối với bách tính bình thường mà nói, nếu như không có những thứ này, không có hình ảnh huy hoàng thảm liệt cường giả đại lục bước vào thần thánh lĩnh vực đánh nhau, cùng đầu đường trẻ con đánh nhau có điều gì khác biệt chứ? Chẳng qua là lực lượng khác biệt mà thôi. Chỉ có người hiểu chuyện mới có thể thấy được tin tức từ những cuộc chiến này. Tân sinh đại biểu quốc giáo học viện xuất chiến, trừ Tô Mặc Ngô cùng vị thiếu niên kia tình hình đặc thù tân sinh còn lại mặc dù đến nay không đạt được một cuộc thắng lợi, thậm chí khả năng thắng lợi cũng không thấy, nhưng ở thời gian đối chiến cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ thường xuyên có thể thi triển kiếm chiêu cùng biến hóa làm người ta không tưởng được, mặc dù mọi người biết là được Trần Trường Sinh chỉ điểm, nhưng những tân sinh này có thể thực hiện, đã triển hiện khả năng của mình. Những hài tử đến từ châu quận Hương Giã, những thiếu niên thanh đằng chư viện không ai để ý tới, bỗng nhiên trở nên không giống lúc trước. Tới trước cửa quốc giáo học viện xem cuộc chiến, trừ dân chúng xem náo nhiệt cũng có rất nhiều thanh đằng chư viện giáo tập cùng học sinh đổi quần áo đến xem. Bọn họ nhìn tân sinh quốc giáo học viện trên thềm đá, không dám tin vào hai mắt của mình, đó chính là Ngụy Đồng vô cùng bất hảo chính mình từng dạy. Đó chính là Sơ Văn Bân ngày ngày chỉ biết ngủ ư. Quốc giáo học viện tân sinh cùng dĩ vãng so sánh, trên người phảng phất nhiều ra một đạo hào quang, mấu chốt ngay tại chỗ bọn họ hiện tại tinh thần không giống lúc trước, tự tin hơn nữa bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó bọn họ, cho dù thất bại nhìn như vô cùng vô tận cũng không thể sợ, vẫn kiên tin mình có thể đạt được thành công cuối cùng, tất cả những thứ này hợp chung một chỗ tạo thành một loại khí chất tên là thong dong. Bởi vì thong dong, cho nên bình tĩnh, mới có thể ở trước đám người nói cười cười tuyệt sẽ không nữa bởi vì người khác cười nhạo hoặc là không để ý mà khẩn trương tự ti. Nếu như nói Trần Trường Sinh năm ngoái trở thành tân sinh của quốc giáo học viện, tiếp theo Lạc Lạc Hiên Viên Phá, Đường Tam Thập Lục Chiết Tụ lần lượt gia nhập quốc giáo học viện ý nghĩa tân sinh, như vậy quốc giáo học viện năm nay có thể nói là sống lại tựa như học sinh tuổi trẻ giống nhau, hoặc nói chính là bởi vì bọn hắn đến. Các học sinh tuổi trẻ thay đổi, dĩ nhiên đến từ quốc giáo học viện, hai người tối trọng yếu chính là Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục tạm thời không đề cập tới tầm quan trọng của Trần Trường Sinh thì ai cũng có thể nhìn đến, nếu như không phải là hắn mỗi đêm chỉ điểm không ngừng, hao tổn đại lượng tâm thần đi nghiên cứu công pháp cùng nhược điểm của các cao thủ quốc giáo học viện tân sinh nơi nào có gan đi trực diện các cường giả so với mình ước chừng cao hơn mấy cảnh giới chứ. Vừa nơi nào có thể có nhiều tự tin như vậy, từ sau khi quốc giáo học viện. Góc truyện audio.com, chiều mộ tân sinh, Trần Trường Sinh không còn xuất thủ trong đối chiến, thậm chí cũng không đi ra cửa viện xem một cái, nhưng người trong cả kinh đô đều biết, hắn một mực ở trong quốc giáo học viện nhìn phía ngoài, hắn thông qua mấy chục trận đối chiến tận tình triển lộ kiếm đạo thiên phú cùng tài hoa khó có thể tưởng tượng của mình. Kiếm đạo thiên phú cường đại như thế, tài hoa chói mắt như thế, thế cho nên cả tòa kinh đô lần nữa chấn động. Từ mùa hè năm trước bắt đầu, hắn đã cho kinh đô cho đến toàn bộ thế giới nhân loại mang đến quá nhiều khiếp sợ. Thành Đằng Yến, Đại Chiêu Thí Thiên Thư Lăng, Chu Viên, Tầm Dương Thành. Rất nhiều người vốn cho rằng mình đã bị Trần Trường Sinh làm cho khiếp sợ đến chết lặng, vô luận sau này hắn làm gì cũng chẳng có gì lạ, song lần này bọn họ vẫn rung động. Lấy tuổi tác của Trần Trường Sinh, có thể có được kiếm đạo tu vi sâu không lường được như thế, là chuyện phi thường khó có thể tưởng tượng. càng khó có thể tưởng tượng chính là, hắn có thể chỉ điểm người bên cạnh học kiếm, phải biết rằng, đó cũng không đơn giản như dạy hài đồng học chữ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chính là thầy. Hiện tại Trần Trường Sinh, đã mơ hồ có phong phạm tông sư bởi vì tuổi của hắn thật sự là quá nhỏ, mọi người mỗi lần sinh ra ý nghĩ này, cũng sẽ chính mình lắc đầu bác bỏ. Nhưng không ai dám bác bỏ, nếu như cho hắn thêm nhiều thời gian hơn, tỉ như cho hắn thêm mười mấy năm, đợi chân chính trưởng thành, hoặc là thật có thể trở thành quốc giáo học viện viện trưởng thực sự. Thời điểm ánh mắt mọi người cũng rơi vào quốc giáo học viện, rung động than thở vì kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh, chỉ có một người vẫn xem thường. Chẳng qua là làm bừa mà thôi. Mạc Vũ nhìn bóng lưng nương nương, có chút nhàm chán mân mê cỏ trên tay, nói. Cũng không biết thượng triều cùng ly cung những người đó tại sao ngạc nhiên chứ. Cách chương.